Ca khúc Người Thợ Săn Nhỏ. Trước khi công mo vỗ cánh, trước khi loài khỉ tưng bừng, trước khi diều chiêu xà xuống 200 mét chờ, một cái bóng và một tiếng thở dài rất nhẹ qua rừng. Nó là sợ. Ồ, thợ săn nhỏ, nó là sợ. Một cái bóng rình rập chạy nhanh rất êm xuống trảng rừng. Tiếng thì thầm nho nhỏ loan ra khắp gần xa, và ngươi mướt mồ hôi ướt trán vì nó đang lướt qua. Nó là sợ. Ồ, thợ săn nhỏ, nó là sợ. Trước khi trăng lên núi, trước khi trăng vẽ sọc trên đá, khi những chiếc đuôi cụp xuống sũng nước thê lương, hơi thở nặng nhọc sau ngươi kho khe suốt đêm, nó là sợ. Ồ, thở săn nhỏ, nó là sợ. Ngươi quỳ gối dương cung cho mũi tên vút bay cao, ngươi đâm ngọn giáo dài vào bụi cây trống trải, nhưng tay ngươi yếu ớt buông lỏng, gò má ngươi xanh xao, nó là sợ. Ồ, thở săn nhỏ, nó là sợ. Khi mây giông hừng hực hút bão, khi rừng thông nứt đổ, khi gió mưa mịt mù đổi chiều và hắt mạnh, sấm gầm vang lên tiếng còng, xuất trận tràn lên mọi chỗ, nó là sợ. Ồ, thợ săn nhỏ, nó là sợ. Cơn mưa lũ dâng cao ngập bờ, đá không chân cũng nhảy. Giờ đây sấm sét soi rõ từng gân lá nhỏ, nhưng cổ ngươi khô thắt và trái tim ngươi rung lẩy bẩy, dồn dập, sợ. Ồ, thợ săn nhỏ, đây là sợ. Ma chó Kicker. Dân xứ băng giá phía đông, họ tan như tuyết não nề. Họ đi theo người da trắng để xin đường và cà phê. Dân xứ băng giá phía tây, họ đánh nhau và ăn trộm. Họ bán lông thú cho trạm buôn và bán cả linh hồn. Dân xứ băng giá phía nam, họ đổi chác với thủy thủ. Phụ nữ, họ có ri băng, nhưng lều họ ít và cũ. Dân xứ băng giá cố cựu, xa ngoài tầm người da trắng, với ngọn giáo bằng nanh cá voi, họ là người cuối cùng. Lời dịch: nó mở mắt rồi, nhìn kìa, cứ để nó lại trong bọc, nó sẽ là con chó khỏe. Đến tháng thứ tư mình sẽ đặt tên nó. Amorat hỏi: cho ai? Makanlu đảo quanh căn nhà tuyết lót da thú đến khi bắt gặp Kotuko 14 tuổi đang ngồi trên băng ghế ngủ, làm một cái cúc áo bằng nanh hải mã. Kotuko nhe răng cười nói: đặt tên nó cho con, có ngày con sẽ cần nó. Kanlu nhe răng cười tới khi mắt ông gần như chìm dưới lớp mỡ của đôi má bẹt, rồi gật đầu với Amorat. Trong khi con chó mẹ dữ tợn kêu ăn ẳng khi thấy con của nó ngoe ngoảy ngoài tầm với trong cái bọc nhỏ bằng da hải cẩu treo trên hơi ấm của ngọn đèn mỡ cá voi. Kotuko tiếp tục khắc cúc áo, và Kanlu ném cuộn dây cương chó bằng da vào gian phòng nhỏ xíu bên hông nhà, tuột bộ áo săn nặng nề bằng da nai ra, cất nó vào cái lưới sừng hàm cá voi treo trên một ngọn đèn khác, rồi thả mình xuống băng ghế ngủ để gọt một miếng thịt hải cẩu đông lạnh, chờ đến khi Amorat, vợ ông, dọn bữa ăn thường ngày gồm thịt luộc và súp huyết. Ghi chú: Wallabone hay Paling, khúc sừng dẻo có tua giống lược chải tóc ở hàm trên cá voi. Khi ăn, cá voi há miệng đớp loài giáp xác như tôm cua cùng với một khối nước lớn, sau đó khép hờ miệng lại và ấn lưỡi lên hàm trên để đẩy nước ra ngoài tấm lược sừng trước khi nuốt thức ăn. Hết ghi chú. Ông đã ra ngoài từ lúc mới hừng đông đến các lỗ hải cẩu cách đó 8 dặm và mang về 3 con hải cẩu lớn. Ở giữa một hành lang tuyết thấp và dài như đường hầm dẫn đến cửa bên trong của căn nhà, bạn có thể nghe tiếng cắn, tiếng sủa ăn ẳng khi đàn chó kéo xe trượt tuyết của ông được thả ra sau một ngày làm việc, đang tranh nhau chỗ ấm. Khi tiếng ăn ẳng quá lớn, Kotuko uể oải lăn khỏi băng ghế ngủ, nhặt chiếc roi có cán dài gần nửa thước bằng sừng hàm cá voi dẻo dài, gắn 7 thước rưỡi dây da bệnh nặng nề. Nó chui vào hành lang, nơi cả đàn chó sủa như thể sắp ăn tươi nuốt sống nó, nhưng đó chỉ là sự mừng rỡ thường lệ của chúng trước bữa ăn. Nó lom khom ra cuối hành lang, 6 cái đầu bù xù liền dõi mắt nhìn theo. trong khi nó đi đến cái kệ làm bằng xương hàm cá voi, nơi treo thịt dành cho chó. Dùng lưỡi giáo rộng bảng, xẻo mấy tảng thịt đông lạnh, rồi đứng đó, một tay cầm roi, tay kia cầm thịt. Mỗi con thú được gọi tên, con yếu nhất trước, và khốn cho con nào nhúc nhích khi chưa đến lượt, vì sợi roi thuông sẽ tung ra như tia chớp giật đứt vài phân lông và da nó. Mỗi con thú chỉ gầm gừ, đớp một cái, nghẹn cổ vì phần ăn của nó, rồi vội vàng trở về chỗ trú trong hành lang. Trong khi thằng bé đứng ban phát công lý trên tuyết, dưới nắng bắc cực chói chang, con cuối cùng được ăn là con đen to lớn đầu đàn. Nó giữ trật tự khi đàn chó được buộc cương, và Kotuko cho nó gấp đôi phần thịt, cũng như thêm một tiếng roi. Kotuko vừa nói vừa quấn sợi dây roi. À, tao có một con cún trên ngọn đèn, nó sẽ trù dữ lắm cho xem. Sabot, vào! Nó lơm khom bò trở lại qua đàn chó, giờ đã rút vào nhau, dùng khúc sừng hàm cá voi mà Amorat đặt bên cửa để phủi tuyết khô bám trên bộ lông thú, gõ lên mái nhà lót da, cho gãy hết các giọt băng từ vòm tuyết phía trên nhỏ xuống, rồi cuộn tròn trên băng ghế. Đàn chó trong hành lang ngáy và ư ử trong giấc ngủ. Thằng bé mới sinh nằm trong chiếc mũ lông thú dày của Amorat. Nó đang đạp, sặc sụa và bập bẹ, và mẹ con cún mới được đặt tên nằm cạnh Kotuko. Mắt nó dán lên bọc da hải cẩu ấm áp an toàn treo trên ánh lửa vàng tỏ của ngọn đèn. Tất cả sự việc này xảy ra ở tiếp phía bắc, qua khỏi dải Labrador, qua khỏi eo biển Hudson, nơi triều cường đang lôi kéo đá băng, phía bắc bán đảo Melville, phía bắc cả eo biển Ferry và Hedla chật hẹp, trên bờ bắc của vùng Baffin, nơi đảo Pilot đứng trên băng giá vịnh Lancaster như tô bánh pudding úp ngược. Chúng ta ít biết về phía bắc vịnh Lancaster ngoại trừ đảo Bắc Devon và khu Ellesmere. Nhưng dù vậy, ở đó cũng có một số người sống rải rác ngay bên cạnh ngưỡng cửa Bắc Cực. Kalu là người Inuit, ta thường gọi là Eskimo. Ghi chú: chữ trong nguyên văn là cách phiên âm theo tiếng Pháp của tên gọi Eskimo. Hết ghi chú. Bộ lạc ông có độ 30 người, tất cả thuộc dòng dõi Tununiamios. Vùng đất nằm sau một chỗ nào đó. Trên bản đồ, bờ biển hoang vắng ấy mang tên Vịnh Hải Quân, như tên của người Inuit là hay nhất. Vì vùng đất ấy nằm ở tận cùng mọi nơi trên thế giới, mỗi năm có 9 tháng chỉ có băng giá và tuyết. Bão nối tiếp bão, lạnh không ai tưởng tượng nổi nếu họ chưa bao giờ thấy hàng thử biểu xuống tới âm 20 độ C. Trong suốt 6 tháng của 9 tháng đó, trời tối và như thế càng kinh khủng. 3 tháng hè chỉ đóng băng cách ngày và mỗi đêm, khi ấy tuyết bắt đầu quét trên các triền dốc hướng về phía nam và vài cây liễu đất, nảy chồi có lông mịn. Một hai cây cỏ cảnh thiên bé xíu ra vẻ nở hoa, bãi sỏi mịn và đá tròn tràn xuống biển khơi, những viên cùi láng và đá sọc nổi lên trên hạt tuyết mịn. Nhưng sau vài tuần, tất cả biến mất, và mùa đông dữ dội lại ập xuống vùng đất, trong khi ngoài biển khơi, băng giá tàn phá cảnh quan, chen lấn và xô đẩy, nứt vỡ và va đập, cỏ xác và nghiến nát, đến khi tất cả đông cứng lại thành một khối băng dày 3 mét, từ đất liền ra tới biển sâu. Mùa đông, Kalu theo hải cẩu đến mép khối băng này, rồi dùng giáo đâm khi chúng ngoi lên thở tại các lỗ thông hơi của chúng. Hải cẩu phải có vùng nước thoáng để sống và bắt cá. Mà giữa mùa đông, đôi khi đá băng chạy dài suốt 80 dặm liên tục ra ngoài bờ đất gần nhất. Mùa xuân, ông và dân ông rút khỏi tảng băng nổi để vào trong nội địa lởm chởm đá. Ở đó họ dựng lều gia thú và bẫy chim biển, hay đâm hải cẩu non phơi nắng trên bờ. Sau đó họ sẽ xuôi nam vào vùng Baffin theo đàn tuần lộc và bắt cá hồi trong hàng trăm dòng nước và hồ trong nội địa để trữ cho năm ấy. Tháng 9 hay tháng 10 họ về bắc để săn bò xạ, rồi mùa đông họ săn hải cẩu theo thông lệ. Cuộc hành trình này bằng xe chó kéo 20 hay 30 dặm mỗi ngày. đôi khi xuống bờ biển trong những chiếc ghe phụ nữ lớn bằng da thú. Đàn chó và bọn trẻ con nằm giữa chân người chèo và phụ nữ hát ca khi họ trượt từ mùa đất này tới mùa đất khác trên nước lạnh trong vắt. Tất cả xa xỉ phẩm người Tununia Miut biết đều đến từ phía nam: gỗ trôi để làm ván trượt cho xe, thanh sắt để làm mũi lao, dao thép, ấm thiết nấu thức ăn, tốt hơn nồi đá mềm kiểu xưa, đá lửa và que thép. Và ngay cả diêm quẹt, cũng như ri băng màu cho phụ nữ cột tóc, tấm gương nhỏ rẻ tiền và vải đỏ để viền mép áo, dự tiệc bằng da nai. Kanlu lấy nanh cá voi, xoắn bóng mượt, lộng lẫy và răng bò xạ. Thứ này giá trị như ngọc trai, để đổi với người Inuit phía nam. Những người này lại đổi chúng với thợ săn cá voi và các trạm truyền giáo ở vịnh Exeter và vịnh Cumberland. Và vòng trao đổi cứ tiếp diễn, đến khi cái ấm nước do một đầu bếp trên tàu nhặt được ở Brandy Bazaar có thể chấm dứt đời nó trên chiếc đèn mở cá voi ở đâu đó bên phía lạnh của vòng Bắc Cực. Là thợ săn giỏi, Kalu có nhiều ngọn lao sắt, dao tuyết, mũi tên bắn chim và mọi thứ để làm cuộc sống trên đó dễ dàng hơn trong cái lạnh ghê gớm. Và ông là tù trưởng, hay như họ nói, người biết rành mạch nhờ thực hành. Danh hiệu này chẳng cho ông quyền gì, ngoại trừ đôi khi ông có thể khuyên bạn bè đổi đất săn. Nhưng Kotuko dùng địa vị này một cách hơi độc đoán, theo kiểu lờ đờ, núng nính của người Inuit. Với mấy đứa con trai khác, khi ban đêm chúng ra chơi banh dưới ánh trăng hay hát bài đồng dao về rạng đông Bắc Cực. Nhưng ở tuổi 14, một chàng Inuit đã cảm thấy mình là người lớn và Kotuko chán làm mấy cái bẫy gà hoang và cáo tuyết. Chán nhất là suốt ngày phải giúp các bà nhai da hải cẩu và da nai cho mềm vì chẳng còn cách nào khác. Trong khi đàn ông đi săn, nó muốn vào Kagi, nhà hát, khi thợ săn tụ tập ở đó nghe chuyện thần bí và Angekok, thầy Pháp, làm họ sợ từng cơn hết sức thú vị sau khi các ngọn đèn tắt hết. Và họ có thể nghe hồn tuần lộc dậm chân trên mái nhà. Và khi một ngọn giáo phóng ra màn đêm tối mịt rồi quay lại lấm lem, máu nóng, nó muốn ném đôi ủng lớn của nó vào lưới với dáng điệu mệt mỏi của một chủ gia đình. Muốn cờ bạc với các thợ săn khi ban đêm họ ghé vào quay bàn roulette tự chế bằng chậu thiết và một cây đinh. Có hàng trăm thứ nó muốn làm, nhưng người lớn cười nó mà nói: đợi đến khi con buộc đai đã, Kotuko, săn không phải chỉ là bắt. Bây giờ cha nó đã đặt tên con cúng theo tên nó, mọi sự có vẻ sáng sủa hơn. Người Inuit không bỏ phí một con chó tốt cho con trai mình trước khi thằng bé biết đôi chút về dạy chó, và Kotuko tin chắc rằng nó sẽ biết hết mọi thứ. Nếu con cúng không có một thể tạng sắt thép thì nó đã chết vì bị nhồi ăn và bị hành quá đáng. Kotuko làm cho nó một bộ cương nhỏ xíu có dây kéo, rồi vừa lôi nó khắp sàn nhà vừa hét "Au, ja, au" qua bên phải, "Choi y ya choi, ja choi ya choi" qua bên trái, "O ha ha" ngừng. Con cúng chẳng thích tí nào, nhưng bị kéo kiểu này còn sướng chán so với lần đầu bị buộc vào xe trượt tuyết. Bữa đó, nó cứ ngồi trên tuyết mà chơi với sợi dây da hải cẩu nối từ bộ cương của nó đến bi tu, sợi dây da lớn ở mũi xe. Rồi đàn chó khởi hành. Con cúng thấy chiếc xe trượt tuyết dài 3 thước nặng nề đuổi theo sau nó, rồi lôi nó trên tuyết, trong khi Kotuko cười đến khi nước mắt chảy ràn rụa trên mặt. Rồi sau đó, ngày qua ngày, chiếc roi dữ tợn rít lên như gió trên đá băng. Các bạn đồng hành của nó đều cắn nó vì nó không biết việc của mình, và bộ cương làm xước da nó. Rồi thì nó cũng không được phép ngủ với Kotuko nữa, mà phải nằm ở chỗ lạnh nhất trong hành lang. Đó là giai đoạn buồn cho đời cuốn. Thằng bé học cũng nhanh như con chó, mặc dù điều khiển chiếc xe trượt tuyết do chó kéo là một việc nhức tim. Mỗi con thú đều bị buộc đai bằng sợi dây riêng cho từng con. Con yếu nhất gần người lái nhất, sợi dây luồn dưới chân trái phía trước để kéo tới chỗ dây chính. Ở đó nó được cài khuy để có thể xoay cổ tay là tháo ra được từng con một. Điều này rất cần vì các con chó trẻ thường để dây chen vào giữa hai chân sau của chúng, khiến cho đứt tới xương, và con nào cũng đều hỏi thăm bạn chúng trong khi chạy, cứ nhảy ra nhảy vào giữa các sợi dây, rồi thì chúng đánh nhau, và kết quả là dây cương còn rối hơn cả bộ dây giăng câu kéo lên vào sáng hôm sau. Rất nhiều rắc rối có thể tránh được bằng cách dùng chiếc roi da một cách khoa học. Mọi thằng bé Inuit đều tự hào mình giỏi sử dụng chiếc roi dài, nhưng đánh đúng một dấu trên mặt đất thì dễ, còn chồm tới quất đúng sau vai một con chó trốn việc khi xe trượt tuyết đang chạy hết tốc lực mới là chuyện khó. Nếu bạn gọi tên một con chó để hỏi thăm nó, nhưng rồi chẳng may lại quất một con khác, thì hai con sẽ lập tức cắn nhau để làm cho ra lẽ, khiến các con khác ngừng hết lại. Rồi nếu bạn đi với một người khác và bắt đầu trò chuyện, hay đang đi một mình mà lại hát, đàn chó sẽ ngưng, quay lại, ngồi xuống nghe xem bạn muốn nói gì. Kotuko đã bị bỏ lại trơ trụi một đôi lần vì quên chốt xe lại khi nó ngừng, và nó đã làm đứt nhiều chiếc roi, hỏng vài sợi da trước khi nó có thể được tin cậy giao cả đàn chó 8 con cùng chiếc xe trượt tuyết nhẹ. Khi ấy nó cảm thấy mình là một người có vai vế, và trên lớp băng trơn mỏng phủ mặt đất, với một trái tim dũng cảm và một khuỷu tay nhanh, nó hò hét thúc đàn chó chạy phi khói trên những đoạn phẳng. Nó sẽ đi 10 dặm đến lỗ hải cẩu, và khi tới đất săn, nó sẽ giật lỏng dây kéo khỏi sợi bi tu, rồi thả con đen to lớn đầu đàn khôn nhất trong đội. Ngay khi con chó đánh hơi được một lỗ thở, Kotuko sẽ lùi xe lại, lấy ra hai gạt nai cưa cục, thò lên từ chỗ dựa lưng, giống như tay cầm của chiếc xe đẩy trẻ con, ấn sâu xuống tuyết để đàn chó không thể bỏ chạy. Rồi nó bò tới từng chút và đợi đến khi hải cẩu ngoi lên thở. Khi ấy nó sẽ dùng ngọn giáo có buộc dây đâm nhanh xuống và lập tức lôi con hải cẩu lên mép băng. Trong khi con đen đầu đàn đến giúp kéo cái xác qua băng giá về lại xe trượt tuyết. Đó là lúc đàn chó buộc cương hào hứng sủa xuôi bọt mép, và Kotuko đặt chéo trước mặt chúng chiếc roi dài như thanh sắt nóng đỏ đến khi cái xác đông cứng. Về nhà là việc vất vả, chiếc xe trượt tuyết chở nặng phải được nâng niu giữa băng giá mấp mô, còn đàn chó thì ngồi đói khát nhìn con hải cẩu thay vì kéo. Cuối cùng chúng sẽ gắng sức kéo trên con đường hằn vết xe trượt tuyết về làng. Rồi Tuddo Kiji trên lớp đá băng xào xạc, cúi đầu và đuôi vểnh, trong khi Kotuko cất tiếng hát Ingutivun Taina Taunane Taina, bài ca của người thợ săn trở về. Ghi chú: Tuddo Kiji, một từ tiếng Inuit không được dịch thành tiếng Anh trong nguyên bản, hết ghi chú. Và tiếng hoan hô nó vang lên từ nhà này qua nhà khác dưới bầu trời mờ tối đầy sao. Khi con chó Kotuko hoàn toàn trưởng thành, nó cũng vui. Nó tranh đấu vươn lên đều đặn trong đàn, trận này qua trận khác. Cho tới một tối đẹp trời kia, nó tấn công con đen to lớn đầu đàn để giành thức ăn. Thằng bé Kotuko thấy trận đấu sòng phẳng và đẩy con đen xuống thứ hai, theo cách họ nói. Vì thế nó được đưa lên chỗ sợi dây dài dành cho con chó dẫn đầu, chạy trước tất cả các con khác 1,5 mét. Nhiệm vụ bắt buộc của nó là chặn đứng tất cả các vụ đánh nhau, lúc đeo đai lẫn khi thả lỏng, và nó đeo cái vòng cổ bằng dây đồng, rất dày và nặng. Vào những dịp đặc biệt, nó sẽ được cho thức ăn nấu chín trong nhà và đôi khi được phép ngủ trên băng ghế với Kotuko. Nó là con chó săn hải cẩu giỏi, biết dồn con bò xạ bằng cách chạy quanh và táp vào gót bò. Thậm chí nó dám, và đối với một con chó kéo xe thì đây là bằng chứng tối hậu về lòng can đảm. Thậm chí nó dám đương đầu với một con sói Bắc Cực dữ tợn, mà theo thói thường tất cả chó phía Bắc đều sợ loài sói hơn bất kỳ cái gì đi trên tuyết. Nó và chủ nó, chúng không xem đàn chó tầm thường là đồng bạn, cùng săn chung ngày qua ngày, đêm qua đêm. Thằng bé quấn lông thú và con chó vàng dữ tợn, lông dài, mắt hí, nanh trắng. Việc chủ yếu một người Inuit phải làm là tìm thức ăn và gia thú cho mình và gia đình. Phụ nữ cùng gia thú may thành y phục và thỉnh thoảng giúp bẫy thú nhỏ. Nhưng phần lớn thức ăn mà họ ăn rất nhiều thì phải do nam giới tìm. Nếu nguồn cung bị cạn thì chẳng có ai trên ấy để mua, xin hay mượn thức ăn. Họ phải chết. Người Inuit không nghĩ đến những rủi ro này chừng nào chưa bị buộc phải nghỉ. Kanlu, Kotuko, Amorat và thằng bé đang quậy trong cái mũ lông thú của Amorat và nhai mấy miếng mỡ cá voi suốt ngày. Tất cả họ hạnh phúc bên nhau như bất kỳ gia đình nào trên thế giới. Họ thuộc về một sắc dân rất hiền hòa. Người Inuit ít khi mất bình tĩnh và hầu như không bao giờ đánh một đứa bé. Họ thật sự không biết nói dối là gì, càng không biết ăn cắp. Họ hài lòng kiếm sống giữa cái lạnh buốt giá thâm căn cố đế, mỉm nụ cười mở màn, kể chuyện đêm khuya về ma quái và thần tiên, ăn đến khi không thể ăn thêm nữa, và hát bài ca vô tận của phụ nữ. Amna, Aya, Aya Amna, A, A. Suốt những ngày dài, phải thắp đèn trong khi họ sửa sang áo quần và dụng cụ săn. Nhưng một mùa đông khủng khiếp kia, mọi thứ phụ bạc họ. Dân Tunu Ni Miut trở về sau chuyến đi bắt cá hồi hàng năm, dựng nhà trên băng giá đầu mùa phía bắc đảo Pilot, sẵn sàng săn hải cẩu ngay khi biển đóng băng. Nhưng mùa thu đến sớm và dữ dội. Suốt tháng 9, bão liên tục làm vỡ đá băng trơn láng nơi hải cẩu thường đục lỗ thở lúc nó mới dày độ 1,5 mét. Sau đó, đẩy nó vào đất liền thành một đống chướng ngại vật lớn, rộng khoảng 20 dặm. Băng giá từng tảng và lởm chởm nhọn như kim, xe trượt tuyết không thể kéo trên đó được. Mép tảng băng nổi nơi hải cẩu thường bắt cá vào mùa đông nằm cách chướng ngại vật này có lẽ 20 dặm ngoài tầm với của dân Tunu Nimiut. Dù vậy, họ vẫn có thể xoay sở qua mùa đông bằng số cá hồi đông lạnh, mở cá voi dự trữ và thú bẫy được. Nhưng trong tháng chạp, một thợ săn của họ tình cờ đi qua Tubik, căn lều da của ba phụ nữ và một đứa con gái sắp chết. Đàn ông trong gia đình họ từ xa tít phía bắc xuống và bị nghiến nát trong những chiếc ghe săn nhỏ bọc da khi họ ra biển đuổi theo cá voi nanh dài. Kanlu tất nhiên chỉ có thể phân bổ các phụ nữ này vào các căn chòi của làng mùa đông, vì không người Inuit nào dám từ chối một bữa ăn cho người lạ. Họ không hề biết khi nào có thể đến lượt họ phải đi xin. Amorat nhận đứa con gái, nó khoảng 14 tuổi, vào nhà bà như người giúp việc. Xét qua kiểu mũ nhọn hoắt, trùm đầu, tới mẫu hình thoi dài trên xà cạp trắng bằng da nai của nó, họ nghĩ nó từ vùng Ellesmere đến. Nó chưa bao giờ thấy nồi thiết hay xe trượt tuyết có ván trượt bằng gỗ, nhưng thằng bé Kotuko và con chó Kotuko rất thích nó. Rồi cả đàn cáo xuôi nam và ngay cả loài chồn gulo, kẻ cắp vặt, gầm gừ, đầu bẹt của xứ tuyết cũng không chịu khó đi theo dây bẫy trống trơn mà Kotuko đã đặt. Bộ lạc mất hai thợ săn giỏi nhất. Họ bị thương nặng trong một lần đánh nhau với bò xạ, vì thế mọi người phải làm việc nhiều hơn. Ngày qua ngày, Kotuko ra ngoài với chiếc xe trượt tuyết nhẹ và 6 hay 7 con chó khỏe nhất, nhìn đến khi nhức mắt để tìm mảng băng quang đãng nơi hải cẩu có thể đục lỗ thở. Con chó Kotuko chạy khắp nơi, và trong tĩnh mịch chết chóc của cánh đồng băng giá, thằng bé Kotuko có thể nghe thấy tiếng ư ử hào hứng tắc nghẽn của nó trên một lỗ hải cẩu cách xa 3 dặm, rõ như thể nó đang ở bên cạnh khuỷu tay thằng bé. Khi con chó tìm thấy một lỗ, thằng bé sẽ xây cho mình một vách tuyết thấp để chắn ngọn gió buốt giá tệ hại, rồi nó sẽ đợi ở đó 10, 12, 20 giờ chờ hải cẩu ngoi lên thở. Mắt nó dán chặt vào cái dấu nhỏ nó đã vạch trên lỗ để ngọn lao móc của nó có thể đâm xuống chính xác. Một tấm da hải cẩu nhỏ trải dưới chân nó và hai chân nó buộc lại trong Tutarian, cái đai mà thợ săn già đã nói tới. Cái đai giúp cho chân khỏi co giật trong khi nó đợi, đợi hoài, đợi mãi cho con hải cẩu thính tai ngoi lên. Dù chẳng có gì hào hứng, bạn có thể thấy ngay rằng ngồi yên trong cái đai giữa khi nhiệt độ có thể phải xuống tới -40 độ là việc khó nhất của người Inuit. Khi bắt được hải cẩu, con chó Kotuko sẽ phóng tới, để lại một vết dài phía sau, rồi giúp kéo cái xác tới xe trượt tuyết, nơi đàn chó đói mệt mỏi nằm ủ rũ tránh gió dưới chỗ băng vỡ. Một con hải cẩu chẳng là bao nhiêu, vì mỗi miệng ăn trong ngôi làng nhỏ đều có quyền được ăn no, nên không khúc xương, miếng da hay sợi gân nào bị lãng phí. Thịt cho chó bị lấy cho người dùng, và Amorat nuôi đàn chó bằng mấy miếng da lều mùa hè cũ lục ra từ dưới băng ghế ngủ. Thành ra chúng cứ tru liên tục, thức dậy là lại tru đầy đói khát. Ta có thể biết nạn đói gần kề bằng cách nhìn ngọn đèn đá mềm trong các căn chòi. Vào những mùa thuận lợi, khi mỡ cá voi thừa thải, lửa từ các ngọn đèn hình chiếc ghe sẽ cao 6 tấc, hớn hở mở màn vàng rực. Bây giờ lửa chỉ 1 tấc rưỡi. Amorat đã cẩn thận rút ngắn sợi bất rêu mỗi khi sơ ý để ngọn lửa cháy rực trong chốc lát, và mắt của cả gia đình dõi theo tay bà. Nỗi kinh hoàng của nạn đói trong giá lạnh ghê gớm trên ấy không hẳn là chết, mà là chết trong bóng tối. Mọi người Inuit sợ cái bóng tối đè lên họ liên tục 6 tháng mỗi năm, và khi ngọn đèn trong các nhà đều lụi dần thì tâm trí con người bắt đầu rung và rối loạn. Nhưng điều tệ hại phải đến. Đàn chó thiếu ăn cắn suông và gầm gừ trong hành lang, nhìn đăm đăm các vì sao lạnh, rồi hít ngọn gió buốt. Đêm này qua đêm khác, khi chúng ngừng tru, tĩnh mịch lại phủ xuống dày đặc nặng nề như tuyết ùn đóng lên cửa, và người ta có thể nghe tiếng máu họ đập trong ống tai hẹp và tiếng tim họ đập lớn trong tiếng trống của các thầy pháp gõ vang qua tuyết. Một đêm, con chó Kotuko ủ rũ bất thường trong bộ dây đai, chồm lên dúi đầu vào đầu gối Kotuko. Kotuko vỗ về nó, nhưng con chó cứ vừa mê muội đẩy tới vừa nịnh bợ. Khi ấy, Kanlu thức giấc, nắm cái đầu nặng như đầu chó sói của nó, rồi nhìn đăm đăm vào cặp mắt trong vắt. Con chó ư ử và run rẩy giữa hai đầu gối Kanlu. Lông cổ nó xù lên, nó gầm gừ như thể có người lạ ở cửa, rồi nó sủa một cách vui mừng, lăn lộn trên mặt đất và cắn chiếc ổng của Kotuko như con cún. Kotuko hỏi vì nó bắt đầu sợ. Chuyện gì vậy? Kanlu đáp. Bệnh, bệnh chó. Con chó Kotuko ghét mũi rồi tru liên hồi. Kotuko nói, con chưa thấy thế này bao giờ, nó sẽ làm gì? Kanlu hơi nhún vai rồi bước sang bên kia chòi lấy chiếc lao ngắn của ông. Con chó to lớn nhìn ông rồi lại tru và lẻn xuống hành lang, trong khi đàn chó nép sang hai bên cho nó rộng chỗ đi. Khi ra ngoài tuyết, nó sủa dữ dội như thể đang theo dõi một con bò xạ, sủa rồi chồm rồi vẫy đuôi rồi mất dạng. Tình trạng bất an của nó không phải là bệnh chó dại, mà đơn thuần là mất trí. Lạnh và đói, và trên hết bóng tối đã làm nó loạn trí. Và một khi bệnh chó khủng khiếp xảy ra trong đàn thì nó lan như lửa rừng. Ngày săn kế tiếp, một con chó khác mắc bệnh, liền bị Kotuko giết ngay tại chỗ khi nó cắn và vùng vẫy trong dây kéo. Khi ấy con chó đen phó đàn, hồi xưa là đầu đàn, bỗng sủa theo một dấu tuần lộc tưởng tượng, và khi họ thả nó ra khỏi sợi pitu, nó bèn lao tới một lỗ trên vách băng rồi bỏ chạy như con đầu đàn đã làm, sợi dây đai còn dính trên lưng. Sau đó chẳng ai dắt đàn chó ra nữa, họ cần chúng cho việc khác, và đàn chó biết tuy chúng bị buộc và được đút ăn, song mắt chúng đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Tệ hại hơn, các bà lão bắt đầu kể chuyện ma. Họ nói họ đã nghe linh hồn các ông thợ săn chết hồi mùa thu năm ấy tiên báo đủ thứ kinh khủng. Kotuko buồn vì mất con chó của nó hơn bất cứ cái gì khác, vì mặc dù người Inuit ăn rất nhiều, song họ cũng biết cách nhịn đói. Nhưng đói, tối, lạnh, giải dầu gió tuyết, tất cả làm kiệt sức nó, và nó bắt đầu nghe tiếng nói trong đầu, thấy những người vô hình qua đuôi mắt nó. Một đêm kia, nó tháo dây đai sau 10 tiếng chờ đợi trên một lỗ hải cẩu mù, rồi lảo đảo về làng, quay cuồng chóng mặt. Nó dừng lại dựa lưng vào một tảng đá, tình cờ đứng được như hòn đá bấp bênh trên một chóp đá băng đơn độc. Sức nặng của Kotuko làm tảng đá mất thăng bằng, lăn chậm chậm, và khi Kotuko nhảy tránh ra, tảng đá trượt sau nó, kẽo kẹt rin rít trên triền đá băng. Thế là đủ cho Kotuko. Nó đã được dạy để tin rằng mỗi viên đá, mỗi hòn đá có chủ riêng. Inua thường là bà một mắt, gọi là Tonat, và khi Tonat muốn giúp ai, bà lăn đằng sau người đó trong căn nhà đá của bà và hỏi người đó có muốn nhận bà làm thần bảo hộ hay không? Mùa hè tuyết tan, đá cuội và đá tảng lẫn trong giá băng lăn trượt khắp mặt đất. Do đó, bạn có thể dễ hiểu vì sao ý tưởng đá có sự sống đã nảy sinh ở người Inuit. Kotuko nghe máu đập trong tai như nó đã nghe suốt ngày, và nó nghĩ đó là tonat của đá đang nói với nó. Chưa về đến nhà, nó đã tin chắc rằng nó đã nói chuyện lâu với bà, và dân nó đều tin rằng điều này rất có thể, nên không ai phủ nhận. Kotuko thốt lên, mắt nó sâu hắm, chúi người tới trong căn chòi mờ tối. Bà nói với con, ta nhảy xuống khỏi chỗ của ta trên tuyết. Bà nói, ta sẽ làm kẻ dẫn đường. Bà nói, ta sẽ dẫn con đến các lỗ hải cẩu tốt. Ngày mai con đi, Tonat sẽ hướng dẫn con. Lúc ấy, Angekok, thầy pháp của làng đi vào. Kotuko liền kể cho ông nghe câu chuyện một lần nữa. Lời kể không sót một điều gì. Angekok nói, hãy đi theo Tonat, các thần đá, họ sẽ lại đem cho mình thực phẩm. Lúc này đứa con gái miền Bắc đang nằm gần ngọn đèn, ăn rất ít và nói càng ít hơn đã nhiều ngày qua. Nhưng sáng hôm sau, khi Amorat và Kanlu buộc gói chiếc xe trượt tuyết nhỏ kéo tay cho Kotuko, rồi chất lên đó dụng cụ săn cùng tất cả chỗ mỡ cá voi và thịt hải cẩu đông lạnh mà họ có thể để dành ra, đứa con gái liền cầm sợi dây kéo, táo bạo bước ra bên cạnh thằng bé. Nhà anh là nhà em, nó nói, trong khi chiếc xe trượt tuyết nhỏ càng trượt bằng xương, kẻo kẹt và sóc nảy phía sau chúng trong đêm bắc cực đáng sợ. Kotuko nói, nhà anh là nhà em, nhưng anh nghĩ cả hai đứa mình sẽ cùng đi gặp Sedna. Sedna tức là bà Diêm Vương, và dân Inuit tin rằng mọi người chết đều phải ở nơi xứ sở ghê rợn của bà trong một năm trước khi đến Kalip Pamiut, chốn hạnh phúc, nơi không bao giờ đóng băng và tuần lộc mập mạp chạy đến khi mình gọi. Khắp làng người ta reo hò. Tonet đã nói với Kotuko, họ sẽ chỉ cho nó chỗ đá băng thoáng đãng, nó sẽ lại đem hải cẩu về cho mình. Tiếng reo hò chẳng mấy chốc bị nuốt chửng trong bóng tối giá lạnh, trống vắng, và Kotuko cùng đứa con gái sát vai nhau, gắng sức kéo hay thả chiếc xe trượt tuyết trôi trên đá băng về hướng biển Bắc Cực. Kotuko nhất quyết rằng Tonet của đá đã bảo nó đi hướng Bắc. Dưới chòm tuần lộc Tuttu Diun, chòm sao mà chúng ta gọi là gấu lớn, không người Âu nào có thể đi 5 dặm một ngày trên đống đá băng nhớp nhúa và băng trôi sắc cạnh. Nhưng hai đứa nó biết rõ từng cái xoay cổ tay sao cho đưa nhẹ chiếc xe trượt tuyết vòng qua một gò băng, từng cái giật gần như nâng chiếc xe ra khỏi một khe băng, và cường độ chính xác của vài nhát mũi giáo đâm nhẹ để tạo một lối có thể đi khi mọi sự có vẻ vô vọng. Đứa con gái không nói gì, cứ cúi đầu giải lông chồn gu lô viền mũ trùm bằng da chồn ermine của nó phất phới trên khuôn mặt sạm đầy đặn. Bầu trời trên đầu chúng đen sẫm như nhung, đổi thành những vệt đá âu trên chân trời nơi các vì sao lớn cháy như ngọn đèn đường. Thỉnh thoảng một gợn vân xanh của Bắc Cực quang cuộn qua lõm trời cao, phất phới như lá cờ rồi biến mất. Hay một vì sao băng rạng vỡ qua bóng tối bao trùm, để lại một dải lấp lánh phía sau. Rồi chúng có thể thấy bề mặt lởm chởm, xếp nếp của tảng băng nổi có màu sắc kỳ lạ trên chóp và viền, màu đỏ, màu đồng, màu xanh xanh. Nhưng trong ánh sao bình thường, vạn vật biến thành một màu xám buốt nhất. Như bạn hẳn nhớ, các cơn bão mùa thu liên tục giáng xuống hành hạ tảng băng nổi cho đến khi nó biến thành trận địa chấn của băng giá. Có những khe rãnh, những lỗ như hố sỏi sâu trong băng giá, dưới đó những cục và mảnh rải rác đông cứng trên mặt nền nguyên thủy của tảng băng nổi, những miếng băng mỏng cũ trên mặt bị bão ép xuống dưới tảng băng nổi rồi lại trồi lên, những khối băng hơi tròn, những cạnh băng lởm chởm như lưỡi cưa vì tuyết bay theo gió cắt ra, và những hố trũng sâu rộng 3-40 mẫu anh dưới mặt bằng của cánh đồng tuyết. Từ hơi xa, bạn có thể nghĩ các tảng ấy là hải cẩu hay hải mã, xe trượt tuyết bị lật, hay đoàn người đi trong một chuyến đi săn, hay thậm chí chính là thần gấu trắng 10 chân. Nhưng dù hình dáng kỳ dị, tất cả đều sắp sửa bừng sống lại, không một tiếng động hay tiếng vang nhỏ nhất nào. Xuyên qua sự tĩnh mịch này, và xuyên qua sự hoang vắng này với những tia chớp chợt sáng rồi lại tắt, chiếc xe trượt tuyết và hai đứa trẻ kéo nó. Lết đi như hình ảnh trong cơn ác mộng. Cơn ác mộng tận thế ở tận cùng thế giới. Khi chúng mệt, Kotuko sẽ làm một chỗ mà dân thợ săn gọi là nhà tạm. Một chỗ trú bằng tuyết rất nhỏ, trong đó chúng ôm chiếc đèn đi đường và cố làm tan đá miếng thịt hải cẩu đông lạnh. Sau khi chúng ngủ xong, chuyến đi lại bắt đầu. 30 dặm mỗi ngày để tiến 10 dặm về hướng bắc. Đứa con gái luôn luôn im lặng, nhưng Kotuko lẩm bẩm một mình và cất tiếng hát những bài nó đã học trong nhà hát, những bài ca mùa hè, những bài ca tuần lộc và cá hồi. Tất cả đều trái mùa một cách kinh khủng. Thỉnh thoảng nó lại tuyên bố rằng nó nghe Tonat gầm gừ với nó, rồi chạy bừa lên một gò băng, vung tay nói lớn, giọng đầy đe dọa. Nói thật, Kotuko lúc ấy gần điên lắm rồi, nhưng đứa con gái tin chắc là Kotuko đang được thần hộ mệnh hướng dẫn, nên mọi việc sẽ đâu vào đấy. Vì thế, đứa con gái không ngạc nhiên khi, sau lần đi thứ tư, Kotuko, cặp mắt cháy như hai quả cầu lửa trong đầu, bảo rằng Tonat của nó đang đi theo chúng băng qua dưới tuyết, dưới hình dạng một con chó hai đầu. Đứa con gái nhìn chỗ Kotuko chỉ và hình như có cái gì lẻn vào khe. Chắc chắn đó không phải là người. Nhưng mọi người đều biết các Tonat thích xuất hiện dưới dạng gấu hay hải cẩu hay đại loại như thế. Đó có thể chính là thần gấu trắng 10 chân, hay có thể là bất cứ cái gì. Vì Kotuko và đứa con gái đói đến nỗi mắt chúng không đáng tin. Từ khi rời làng, chúng chẳng bẫy được gì và không thấy dấu vết con mồi nào. Thực phẩm của chúng không còn đủ cho một tuần nữa và bão biển đang tới. Một trận bão vùng địa cực có thể thổi 10 ngày không dứt, và ở ngoài trời suốt thời gian ấy là chết chắc. Kotuko xây nhà tuyết đủ lớn để mang chiếc xe trượt tuyết kéo tay vào bên trong. Đừng bao giờ dại dột xa miếng thịt của mình. Và khi đẽo tảng băng dị dạng cuối cùng để làm đỉnh vòm mái, nó thấy một vật đang nhìn nó từ vách băng nhỏ cách đó nửa dặm. Không gian mù sương, và vật ấy dường như dài 12 mét, cao 3 mét, đuôi dài 6 mét và thân thể có đường nét rung rung. Đứa con gái cũng thấy, nhưng thay vì hét lên sợ hãi, nó nói nhỏ: "Kiên khơ đó, rồi sao nữa?" Kotuko nói: "Nó sẽ nói với anh." Nhưng con dao tuyết run rẩy trong tay khi nó nói, vì dù một người có thể tin đến mấy đi nữa rằng mình là bạn của các vị thần kỳ lạ và xấu xí, nhưng chẳng ai lại thích sự thật đúng y như vậy. Quả thật, Kikern là ma chó khổng lồ không răng không lông, lẽ ra sống ở tận cực bắc, chỉ lang thang ra ngoài ngay trước khi sắp có chuyện xảy ra. Chuyện có thể vui hay không vui, nhưng ngay cả các thầy pháp cũng chẳng muốn nói về Kikern. Nó làm đàn chó hóa điên. Giống như gấu thần, nó có dư mấy cặp chân, 6 hay 8 cặp. Và vật này nhảy chồm chồm trong sương mờ, có nhiều chân hơn bất cứ con chó thật nào cần có. Kotuko và đứa con gái chui nhanh vào chỗ trú. Dĩ nhiên, nếu Kikern muốn bắt chúng, nó có thể phá tan nát chỗ trú trên đầu chúng. Nhưng vách tuyết này dày 3 tấc, ngăn chúng với bóng tối quỷ quái, tạo được cảm giác rất yên trí. Bão nổi lên, gió rít như tiếng xe lửa, liên tục 3 ngày 3 đêm không đổi, không hề tạm lắng một phút. Chúng đốt ngọn đèn đá kẹp giữa đầu gối, nhấm nháp thịt hải cẩu ấm và nhìn hồ bóng tụ đen trên mái trong 72 giờ đằng đẵng. Đứa con gái tính số thực phẩm có trong xe trượt tuyết, dự trữ còn không hơn 2 ngày. Kotuko kiểm tra các mũi sắt và gân nai buộc ngọn lao móc, ngọn giáo săn hải cẩu cùng mũi tên, ném chim của nó. Ngoài ra, chẳng có gì để làm. Đứa con gái thì thầm: "Mình sẽ đi gặp Senna sớm, rất sớm. 3 ngày nữa, mình sẽ nằm xuống rồi đi." "Tonat của anh không làm gì sao?" "Hát cho bà bài ca của Angelcock để gọi bà đến đây đi." Đứa con trai bắt đầu hát bằng tiếng tru cao vút của các khúc ca ma quái, và bão từ từ dịu xuống. Đến giữa bài hát, đứa con gái giật mình, đặt bàn tay đeo găng xuống, rồi sau đó kê đầu lên nền đá băng trong chỗ trú. Kotuko bắt chước theo, Cả hai quỳ, nhìn vào mắt nhau, rồi căng thẳng lắng nghe. Đứa con trai xé một sợi mỏng sừng hàm cá voi ra khỏi vành chiếc bẫy chim, đặt trên xe trượt tuyết, vuốt cho thẳng rồi dựng đứng nó trong một lỗ nhỏ trên mặt băng, dùng găng tay ấn chặt nó xuống. Nó được điều chỉnh tinh vi, gần như kim la bàn. Và bây giờ, thay vì lắng nghe, chúng nhìn. Sợi sừng mỏng hơi lắc lư, nó rung nhẹ nhất trên trần gian, rồi lắc đều vài giây, ngừng lại, rồi lại lắc, lần này gục về một điểm khác của la bàn. Kotuko nói, quá sớm, một tảng băng nổi lớn nào đó đã vỡ tít ngoài xa. Đứa con gái chỉ sợi sừng rồi lắc đầu nói, vỡ lớn, nghe đất băng kìa, nó gõ. Khi quỳ lần này, chúng nghe tiếng gõ và gầm gừ nghèn nghẹn kỳ lạ, rõ ràng ngay dưới chân chúng. Đôi khi nghe như tiếng con cún chưa mở mắt đang the thé trên ngọn đèn, rồi như hòn đá nghiến trên đá băng cứng, rồi lại nghe tiếng trống nghèn nghẹn. Nhưng tất cả cứ thế kéo dài nho nhỏ, như tiếng thổi của một cái còi nhỏ từ một quãng xa tít tắp. Kotuko nói, mình sẽ không tới Senna bằng cách nằm xuống, nó đang vỡ. Tonat đã lừa mình sẽ chết. Tất cả điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng cả hai đang đối diện với mối nguy rất thật. Trận bão 3 ngày đã dồn nước vịnh Baffin về phía nam, làm nó chất đóng lên mép đất băng giá trải xa từ đảo Pilot đến phía tây. Ngoài ra, dòng nước chảy mạnh từ vịnh Lancaster về hướng đông, đem theo hàng dặm cái người ta gọi là băng nổi, thứ băng lởm chởm chưa đông lại thành bãi, và đám băng này dồn dập đổ lên tảng băng nổi. Cùng lúc đó, tảng băng lại còn bị biển trồi lên sụp xuống vì bão làm suy yếu và xói mòn dưới chân. Cái Kotuko và đứa con gái đang nghe thấy là tiếng vọng yếu ớt của sự va đập đó cách xa 30-40 dặm, và sợi sừng nhỏ rung theo chấn động ấy. Người Inuit nói một khi đá băng thức dậy sau giấc ngủ dài mùa đông thì không biết chuyện gì có thể xảy ra, vì tảng băng nổi rắn chắc thay đổi hình dáng nhanh như mây trời. Trận bão này hiển nhiên là bão mùa xuân thổi tới trái mùa, và bất cứ điều gì cũng có thể xảy đến. Nhưng trong đầu cả hai đứa mừng hơn trước. Nếu tảng băng nổi vỡ thì sẽ không còn chờ đợi và đau đớn nữa. Ma quỷ, yêu tinh, phù thủy đang lang thang trên đá băng trôi dạt, và chúng có thể thấy mình đang bước vào xứ của Sedna sánh vai với đủ thứ vật kỳ dị. Và chúng vẫn còn tràn ngập nỗi kích động khi chúng rời chỗ trú sau trận bão. Tiếng ầm ĩ trên chân trời đều đặn tăng, và đá băng cứng rền rỉ rì rào khắp xung quanh chúng. Kotuko nói, nó vẫn đợi. Vật tám chân mà chúng đã thấy 3 ngày trước đang ngồi hay bò trên đỉnh gò băng, và nó tru khủng khiếp. Đứa con gái nói, mình đi theo nó đi, nó có thể biết đường nào không dẫn tới Sydney. Nhưng khi nắm sợi dây kéo xe, nó lảo đảo vì yếu sức. Vật đó di chuyển chậm và vụn về qua đỉnh gò, luôn hướng về phía tây và đất liền, và chúng đi theo, trong khi tiếng vang rền ở mép tảng băng nổi càng lúc càng tiến gần. Mép tảng băng nổi nứt vỡ tứ tung 3-4 dặm về phía đất liền, và những miếng băng lớn dày 3 mét, rộng từ vài mét vuông đến 20 mẫu Anh, đang sóc nảy, hợp xuống rồi chồm lên nhau và đâm vào tảng băng nổi còn chưa vỡ, trong khi sóng cồn xô đẩy và tóe nước giữa các khe hở. Nhóm đá băng như cừu hút nhau này, có thể nói như thế, là đoàn quân đầu tiên mà biển khơi quất lên tảng băng nổi. Tiếng va chạm và ken két không dứt của những mảng này hầu như át tiếng vỡ của các tấm băng bị đẩy hẳn xuống dưới tảng băng nổi, như tấm thiệp bị ấn vội xuống dưới khăn trải bàn. Ở chỗ nước nông, những tấm này sẽ chất đóng lên nhau đến khi tấm dưới cùng chạm bùng dưới sâu 15 mét và biển bị đổi màu dồn về phía sau, đá băng lắm bùng, cho đến khi áp lực gia tăng lại đẩy tất cả tới phía trước. Ngoài tảng băng nổi và tấm băng, bão và dòng nước đưa xuống những núi băng trôi gãy ra từng mạng giáp biển của Greenland hay bờ bắc vịnh Melville. Chúng đập ầm ầm, sóng vỗ trắng xung quanh chúng và tràn lên tảng băng nổi như một đoàn tàu thời xưa dương hết bườm. Một núi băng trôi dường như sẵn sàng chở cả thế giới trước khi nó mắc cạn khôn cưỡng dưới đáy sâu, đổ nhào rồi ập trong bọt nước trong bùn. Và trong băng giá văng tung tóe, trong khi một núi băng trôi nhỏ hơn và thấp hơn nhiều sẽ vỡ toạc và tràn lên mặt phẳng của tảng băng nổi, văng hàng tấn đá băng ra hai bên, rồi rạch một đường dài nửa dặm trước khi ngừng. Một số chém như lưỡi gươm, xén một kênh sắc cạnh, số khác vỡ tung thành mưa đá, nặng hàng tấn mỗi tảng, xoay tròn ken két giữa các gò băng. Số khác nửa dâng hẳn khỏi mặt nước, khi dồn lại chỗ nông, vặn vẹo như đau đớn, rồi ngã ngang xuống nguyên khối, trong khi biển đập lên vai chúng, giẫm đạp, chen chúc, vặn vẹo, vướng víu, oằn oại, tất cả khiến đá băng biến thành đủ mọi hình dáng, diễn ra xa tít tầm mắt dọc theo bờ phía bắc của tảng băng nổi. Từ chỗ của Kotuko và đứa con gái, cảnh hỗn độn không khác gì một chuyển động khắc khoải, gờn gợn, bò trường dưới chân trời. Nhưng nó tiến tới chúng từng giây phút, và chúng có thể nghe từ xa hướng đất liền một tiếng âm nặng nề, như thể tiếng đại bác dội qua sương mù. Đó là tảng băng nổi đang bị ép chặt vào vách cứng của đảo Pilot, vùng đất phía nam sau lưng chúng. Kotuko nói, đờ đẫn nhìn. Chuyện này chưa bao giờ có, chưa đến lúc. Làm sao tảng băng nổi vỡ lúc này được? Đi theo nó, đứa con gái kêu lên, tay chỉ vật đang khập khiễng chạy quằn xiên trước mặt chúng. Chúng kéo chiếc xe trượt tuyết theo sau, trong khi đá băng ầm ầm tiến tới càng lúc càng gần. Cuối cùng, cánh đồng đá băng xung quanh chúng rạn nứt tứ tung, những vết nứt mở ra rồi táp lại như răng chó sói. Nhưng vật đó ngừng lại trên một gò băng cũ ngổn ngang cao khoảng 15 mét, nơi ấy không có chuyển động. Kotuko điên cuồng lao tới, kéo đứa con gái theo, bò đến chân gò. Băng giá cất tiếng càng lúc càng to quanh chúng, nhưng gò băng đứng yên. Và khi đứa con gái nhìn nó, Kotuko hất khuỷu tay phải lên, dấu hiệu của người Inuit để chỉ đất trong hình dáng hòn đảo. Và đất là chỗ vật khập khiễng tám chân kia đã dẫn chúng đến. Một đảo nhỏ có bãi cát và chõm đá nằm ngoài bờ biển, đầy đá băng lủa tủa che phủ tới nỗi ai cũng tưởng nó là tảng băng nổi. Nhưng bên dưới là đất cứng, không phải băng trôi. Các tảng băng nổi va chạm mạnh rồi bật lại khi mắc cạn và vỡ tung, đánh dấu vùng biên của hòn đảo ấy. Và một bãi cạn thân thiện chạy dài về phía bắc, rồi rẽ ngang chỗ đá băng dồn lên nhiều nhất, giống y như lưỡi cày lật đất mùn. Dĩ nhiên có mối nguy là một tấm băng ép chặt nào đó có thể bắn lên bờ tiện đứt ngọn của hòn đảo nhỏ. Nhưng điều đó không làm Kotuko và đứa con gái lo lắng khi chúng xây nhà tuyết rồi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nghe tiếng băng gõ và trượt trên bãi. Vật đó đã biến mất. Kotuko hào hứng nói về quyền năng của nó đối với ma quỷ khi nó lúi húi bên ngọn đèn. Giữa lúc nó huyên thuyên, đứa con gái bắt đầu cười, lắc lư nghiêng ngả. Sau vai đứa con gái bò từng bước vào chỗ trú là hai cái đầu, một vàng một đen, của hai con chó ủ rũ nhất và xấu hổ nhất mà bạn từng thấy. Một con là Kotuko, con kia là con đen đầu đàn. Lúc này cả hai đều mập mạp, đẹp đẽ và chắc đã tỉnh trí lại. Nhưng chúng dính với nhau một cách khác thường. Bạn còn nhớ khi con đen đầu đàn bỏ chạy, nó vẫn đeo dây đai. Nó chắc đã gặp con chó Kotuko, rồi chúng chơi giỡn hay đánh nhau, vì vòng dây đai của nó vướng vào vòng cổ bệnh dây đồng của Kotuko và siết lại. Vì thế cả hai không thể gặm đứt dây mà cứ dính chặt cổ vào nhau. Chắc hẳn nhờ được tự do đi săn theo ý riêng mà chứng mất trí của chúng đã khỏi. Chúng rất tỉnh táo. Đứa con gái đẩy hai con thú mặt mày bẽn lẽn về phía Kotuko, rồi nức nở cười. Kin cơ đó, nó dẫn mình đến nơi an toàn. Nhìn tám cái chân với hai cái đầu của nó kìa. Kotuko cắt dây cho chúng. Chúng liền ngã vào tay nó, cả vàng lẫn đen, cố giải thích chúng đã tỉnh táo lại ra sao. Kotuko xoa tay lên mạng sườn tròn đầy và dày lông của chúng. Nó cười toe toét nói, chúng đã tìm thấy thức ăn. Anh không nghĩ mình sẽ đi gặp Senna sớm đâu. Tonat của anh đưa chúng đến. Chúng đã hết bệnh. Ngay khi chúng mừng Kotuko xong, hai con chó vốn từng bị buộc phải ăn ngủ, phải săn chung với nhau mấy tuần qua, liền nhào tới cổ nhau. Và trong căn nhà tuyết có một trận giao tranh tuyệt vời. Kotuko nói, chó đói không đánh nhau. Chúng đã tìm thấy hải cẩu. Mình ngủ cái đã, mình sẽ tìm thấy thực phẩm. Khi chúng thức giấc, phía bờ bắc hòn đảo có nước và tất cả băng vỡ đã tràn lên đất liền. Tiếng sóng đầu mùa là một trong những tiếng vui thích nhất mà người Inuit được nghe, vì đó là mùa xuân đang đến. Cô Tuko và đứa con gái nắm tay nhau mỉm cười vì tiếng sóng gầm tràn đầy và rõ giữa đá băng nhắc chúng nhớ lại mùa cá hồi và tuần lộc và mùi liễu đất nở hoa. Ngay khi chúng đang nhìn, biển bắt đầu nổi váng giữa những tấm băng trôi, vì thế rất lạnh, nhưng chân trời rực đỏ bát ngát ánh mặt trời lặn. Ánh rực rỡ kéo dài chỉ vài phút, giống như nghe nó ngáp trong giấc ngủ hơn là thấy nó thức dậy, nhưng nó đánh dấu đã qua năm mới. Chúng cảm thấy không gì có thể thay đổi điều ấy. Kotuko tìm thấy hai con chó đang đánh nhau giành một con hải cẩu mới giết. Con này theo đàn cá bị bão biển liên tục quấy động. Nó là con đầu tiên trong số 20-30 hải cẩu lên đảo trong ngày. Và khi biển đông cứng, có đến hàng trăm cái đầu đen bóng vui mừng ở chỗ nước cạn và nổi lên bền với đá băng. Thật thích khi lại được ăn gan hải cẩu, được tha hồ đổ đầy mỡ cá voi vào các ngọn đèn và nhìn ánh lửa cháy rực rỡ một mét. Nhưng ngay khi biển tạo băng mới, Kotuko và đứa con gái chất đầy lên chiếc xe trượt tuyết, bắt hai con chó kéo nặng chưa từng có trong đời, vì chúng sợ điều đó có thể xảy ra trong làng mình. Thời tiết vẫn khắc nghiệt, nhưng kéo một chiếc xe đầy thức ăn ngon dễ hơn là đi săn bụng đói. Chúng để lại 25 xác hải cẩu chôn dưới băng ở bãi biển, tất cả sẵn sàng để dùng, rồi vội vàng trở về với bộ tộc mình. Hai con chó dẫn lối cho chúng ngay khi Kotuko bảo chúng phải làm gì. Và tuy không có dấu chỉ đường, trong hai ngày, chúng đã sủa bên ngoài căn nhà của Carl Blue. Chỉ có ba con chó trả lời chúng, những con khác đã bị ăn thịt và mọi nhà đều tối. Nhưng khi Kotuko gọi lớn, "Ozo, thịt luộc," nhiều giọng yếu ớt trả lời, và nó gọi tên từng người ra họp làng, rất rõ, không ngắt quãng. Một giờ sau, các ngọn đèn trong nhà Kanlu sáng rực, tuyết đang được đun sôi, son nồi bắt đầu sủi bọt. Tuyết nhỏ giọt từ mái nhà xuống khi Amorat dọn bữa ăn cho cả làng. Đứa bé trai trong chiếc mũ trùm đầu nhai một dải mỡ cá voi đậm đà, và các thợ săn từ tốn cẩn thận ăn thịt hải cẩu tới no nê. Kotuko và đứa con gái kể chuyện mình cho cả làng nghe. Hai con chó ngồi giữa chúng, và mỗi khi nghe nói đến tên mình, mỗi con lại vểnh một tai và có vẻ rất lấy làm tự xấu hổ. Người Inuit nói một con chó đã có lần mất trí hồi phục lại thì sẽ không bị mắc bệnh nữa. Kotuko nói, vậy là Tonat đã không quên chúng con. Bão thổi, băng vỡ và hải cẩu bơi sau đàn cá hoảng sợ vì bão. Bây giờ các lỗ hải cẩu mới ở cách xa chưa tới 2 ngày. Ngày mai ta hãy cho thợ săn giỏi đi đem lũ hải cẩu mà con đã đâm về. 25 con chôn dưới băng. Khi mình ăn xong mấy con đó, tất cả chúng ta sẽ theo hải cẩu trên tảng băng nổi. Anh làm gì? Ông thầy Pháp hỏi bằng giọng ông thường nói với Kanlu, người Tunu Meniut giàu nhất. Kanlu nhìn đứa con gái miền Bắc và lặng lẽ nói, chúng tôi làm nhà. Ông chỉ vách tây bắc căn nhà của mình, vì đó là vách nơi đứa con trai hay con gái lập gia đình sẽ sống. Đứa con gái ngửa lòng bàn tay lên, hơi tuyệt vọng lắc đầu. Nó là dân xứ ngoài, được nhặt về lúc chết đói và chẳng mang được của cải gì đến cho sinh hoạt gia đình. Amorat nhảy khỏi băng ghế đang ngồi, bắt đầu lùa mọi thứ vào lòng đứa con gái. Đèn đá, cái nạo da bằng sắt, ấm thiết, da nai đính nanh bò xạ và những chiếc kim vải bố đúng loại thủy thủ dùng. Những của hồi môn đẹp nhất chưa từng được mang cho ai trên ven vòng Bắc Cực. Thế là đứa con gái miền Bắc cúi rạp đầu xuống tận sàn nhà. Kotuko nói, cả mấy con này nữa. Vừa cười vừa chỉ mấy con chó đang dúi cái mõm lạnh vào mặt đứa con gái. Angekok hắn giọng ra vẻ quan trọng, như thể đã suy nghĩ kỹ. Ông nói, à, ngay khi Kotuko rời làng, tôi tới nhà hát đọc thần chú. Tôi đọc suốt nhiều đêm dài và gọi hồn tuần lộc. Thần chú của tôi đã làm bão thổi vỡ đá băng và đưa hai con chó đến với Kotuko. khi băng sắp nghiến nát xương nó. Thần chú của tôi lùa hải cẩu vào theo sau băng vỡ. Cơ thể tôi nằm yên trong kaji, nhưng linh hồn tôi chạy trên đá băng, hướng dẫn Kotuko với hai con chó trong mọi việc chúng làm. Là tôi làm tất cả. Mọi người đều no căng và buồn ngủ nên chẳng ai phủ nhận. Và Angelcock, do địa vị của ông, tự mình lấy ăn thêm một miếng thịt luộc nữa, rồi nằm xuống ngủ với mọi người trong căn nhà ấm, sáng, có mùi dầu. Kotuko vẽ rất đẹp theo kiểu cách Inuit, khắc hình cả chuyến phiêu lưu này trên một miếng ngà dài và phẳng, một đầu có lỗ. Khi nó và đứa con gái lên miền Bắc tới vùng Elsmer vào năm mùa đông kỳ diệu, nó để truyện tranh ấy lại cho Canlu. Một mùa hè nọ, ông làm rơi miếng ngà trong bãi đá cuội khi chiếc xe trượt tuyết chó kéo của ông bị hỏng trên bờ hồ Netelin ở Nikosering. Mùa xuân năm sau, một người Inuit sống bên hồ nhặt được đem bán cho một ông ở Imigen. Ông ta là thông dịch viên trên tàu săn cá voi vịnh Cumberland. Ông ta bán nó cho Hans Olsen. Ông này về sau là thủy thủ lái tàu trên chiếc tàu hơi nước lớn chở du khách đến mũi Bắc ở Na Uy. Khi hết mùa du lịch, chiếc tàu hơi nước chạy đường London và Úc, ngừng ở Ceylon. Từ đó Olsen đổi miếng ngà cho một người Ceylon, buôn nữ trang lấy hai viên ngọc bích giả. Tôi tìm thấy nó dưới đống rác trong một căn nhà ở Colombo và dịch nó từ đầu đến cuối. Ghi chú: Ceylon, ngày nay là Sri Lanka. Hết ghi chú. Angutivun Thana. Đây là bản phỏng dịch bài ca thợ săn trở về, như họ thường hát sau khi đâm hải cẩu. Người Inuit luôn luôn lặp lại không ngừng. Đôi găng chúng ta đầy cứng máu đông, áo lông dày cứng tuyết thổi. Khi chúng ta mang hải cẩu vào từ mép bờ băng nổi. Ozana, Aoa, Oha, Ha, đàn chó vừa sủa đến rồi. Khi đoàn người trở về, roi dài quất về từ mép bờ băng nổi. Chúng ta theo lỗ hải cẩu bên bờ, nghe nó sột soạt bơi lội. Chúng ta vạch dấu, chúng ta nằm chờ bên cạnh mép bờ băng nổi. Nó ngoi lên thở, chúng ta giơ lao, chúng ta đâm vội, chúng ta săn nó, chúng ta giết nào, bên cạnh mép bờ băng nổi. Đôi găng chúng ta dính đầy máu đông, đôi mắt dính đầy tuyết thổi, nhưng chúng ta lại trở về với vợ, về từ mép bờ băng nổi. Ô Jana, A O, Ô Ha Ha. Đàn chó kéo nặng về thôi, các bà vợ nghe chồng họ trở về từ mép bờ băng nổi.